Một ông trời bắt buộc phải em, mà nói là tôi nhất định tôi phải hơn người đó, đâu có được. Thấy rõ không? Cho nên mình thấy cái tánh nóng mình không sợ được, thì mình phải chuyển cái tánh nóng này hướng thượng thay vì hướng hạ, và tập trung ngay trung tâm Bồ Đề, phóng thẳng đi lên. Mình nhờ cái đóng này mình mới trở về quê xưa chốn cũ. Mình là cô tiên bị sa đọa giáng trần, mà ai đâu có biết cô điên giáng trần, sa đọa giáng trần mấy ngàn năm, đâu có ai tính được cái đó. Có vợ có chồng để một đứa, mình tới 60-70 tuổi chết đi, con mình cũng 60-70 tuổi, nó đẻ nữa cứ cộng nhân cộng mấy ngàn năm mới xong hết cái đuôi đó, mà không hay. Cho nên tình thương của người mẹ đối với con là vô cùng, mà tình thương của người cha đối với con cũng là vô cùng. Cái đó chỉ bằng nghiệp. Mà ai biết nghiệp là cái gì? Mình giải quyết, mình tu rồi, bây giờ chết đi thì cũng phải lo cho con đó. Không có ông người cha nào mà từ chối bỏ con được. Cái định luật nó như vậy. Không có thượng đế nào mà bỏ chúng ta, không có chúa nào mà bỏ con ngài. Thì khi mình hiểu rồi, mình thấy sống trong bằng ai. Tất cả đều là không ngờ, mà tất cả là bề trên an bài cho cái mình muốn không được. Nếu cái mình muốn được á, mình đâu có ngồi đây làm chi, phải không? Mình có nhà, có cửa, có nước, có nón, tại sao mình ngồi đây? Mình đâu có muốn ngồi đây. Mình không có muốn được, là bề trên sắp đặt. Mình tin nơi sự đó và mình sẽ tiến hóa màu lệ hơn. Sự kỳ thật, nhiều khi giận chồng giận con, tôi đâu có muốn lấy ông, dám nói vậy đó, tôi đâu có muốn lấy ông. Nhưng mà tại sao tôi không biết. Đó, tại sao là ông trời sắp đặt hai người lấy nhau để chi? Để học bài. Cho nên đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Đàn bà bên ngoài là dương, bên trong là âm, mà không ai thấy. Đàn ông hồi đấy xem mắt, cái dồn thấy bà này ở ngoài, cái điển nó thích hợp. Nó thích hợp một đầu thôi được đi. À, rồi bà kia dồn ông kia cũng được, bởi vì dồn cái điển của bà mà. Thấy không? Đàn bà dồn ra thấy cái âm điển của đàn ông. Bên ngoài của đàn ông là của đàn bà, mà bên ngoài của đàn bà là của đàn ông. Cho nên nó dồn nó thích. Mà người ta khuyên gì khuyên, nó nhất định lấy cô đó. Giờ nó cãi rồi, nó bỏ nhau, đi vô tâm khác rồi. Sống đồng quan, chết đồng quách. Có hồn có vía. Hồn bị giam hãm trong con tim, cái vía giam hãm ngay luôn rung. Chỉ mới sống đồng quan, chết đồng quách. Sống là đồng quan sát và chết chung một hồn. Chứ vợ chồng thế gian không có sống chung và chết chung. Cũng có điều đó, nhưng mà cứ lầm rồi. Hồi mà mới bắt đầu yêu nhau là em không yêu được anh thì em phải tự tử, hay là anh không yêu được em thì em tự tử vậy đó. Kêu hứa với nhau nhưng mà không bao giờ làm được. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mà chúng ta thấy cái nguyên lý âm dương ở trong cơ thể của con người, và thấy cái cơ thể tiểu thiên địa này là hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ rất vĩ đại. Không có thanh khí điển chúng ta không có sự sống. Sự siêu nhiên hiện tại đang hòa hợp với chúng ta, mà chúng ta tự đắc rằng nói chúng ta giỏi hơn siêu nhiên, giỏi hơn đại tự nhiên là chúng ta sai lầm. Nếu chúng ta giỏi hơn, chúng ta vô khạp đại lại thì có sống, sống được. Cho nên chúng ta nằm nguyên lý của Thượng Đế, nguyên lý của đấng tạo hóa mà chúng ta không hay, sung sướng và vinh hạnh vô cùng. Cho nên được cơ hội làm con người thì đi hai chân, không hướng thượng thì không giải quyết được cái hồn cái vía, thì đi đâu sẽ đi bốn chân trước mắt chúng ta thấy. Và bốn chân không hướng về loài người, nó sẽ đi đâu? Nó sẽ bò lên cái chuyện trước mắt đó thôi. Đừng có nói những âm phủ thiên đàng, nó còn nhiều chuyện phức tạp. Chân lý là vô cùng, không có giới hạn đó. Cho nên chúng ta hiểu được một phần của chính mình, thì người thế gian chưa hiểu con đường đạo, muốn đi tìm lý lịch của Chúa, tìm lý lịch của Phật, tìm lý lịch của Thượng Đế, nhưng mà chưa bao giờ được cơ hội đọc lý lịch của chính mình. Xương chắc đóng thành núi, ngày nay chúng ta mới có cơ hội nghiên cứu về đạo pháp. Đã luân hồi nhiều kiếp rồi nhưng mà không hay. 7 ức niên mới thành con người, đâu có phải dễ. Đâu có phải là muốn ra làm con người là làm đâu. Thiếu gì con bò con chó nó muốn. mấy cái cây đang đứng đó sờ sững ở giữa rừng đó, nó là bị đầy biết bao nhiêu năm nó mới tiến hóa được. Thì chúng ta cho đó là cảnh đẹp, nhưng mà kỳ thật nó có phần đau khổ của nó. Cho nên mỗi gia đình này dồn thấy gia đình kia, nó gia đình đó đẹp tốt, nhưng mà gia đình nào rồi cũng không có tốt. Vì nó có nghịch với nhau, chọi với nhau, có nhồi quá, nó mới thức tâm và nó tiến qua. Cho nên cái phương tu thiền là phải sống trong kích động và phản động. Cái tu thiền của chúng tôi không khác hơn những cái tu thiền khác. Phải tìm cái chỗ thanh tịnh để tu thiền, không, chúng tôi sống ngay trong gia đình. Đức Thích Ca ở trong chỗ cung Nga mỹ nữ, ngài không tu, nhưng mà ngài đi ra ngoài rừng tu với sự động, lấy cái động làm chủ, lấy cái động mới quán thông sự thanh tịnh của ngài. Nếu không có động, chúng ta làm sao đo lường được sự thành công của chính mình đó. Cho nên làm cha làm mẹ ở thế gian cũng vậy, khuyên con đừng đi đánh lộn, phải ở hiền, phải thương yêu người này người nọ. Trở lại hai ba cái giận lấy rồi đánh con, thấy rõ chưa? Thấy cái lỗi của mình, một nháy mắt là mình đi sai một ly, là đi một dặm ở chỗ đó. Cái tu thiền là để nó nhắc nhở cho mình. Cái phương pháp tu thiền của chúng tôi sẽ, quý vị sẽ thực hành và nhắm con mắt thấy ánh sáng, trong tắt đèn mà thấy ánh sáng. Thì khi mà bữa đó quý vị động tôi, ánh sáng nó phải mặc. Một sự thanh tịnh quý vị thiền được, nhưng mà bữa nào quý vị động muốn thiền, tôi bịt về 5 phút, thấy nó dễ, nói 5 phút có dễ mà bịt không nổi. Nó bịt phút là cứ nghĩ cái chuyện ăn thua với người ta đó. Thì mình tự kiểm soát với mình, tự kiểm soát chính mình, để mới giải tỏa cái trược khí trong cơ thể của mình. Đầu óc của chúng ta rước biết bao nhiêu sự động loạn rác rến vô trong đầu, mà ai có quyền được chung vô quét dọn? Chỉ có ta mà thôi. Cho nên phải sửa mình mới có tiến hóa. Không có thực hành không bao giờ có sự tiến hóa. Cho nên những người mà nói có gia đình tu không được, không được, cái đó làm sai rồi. Nếu ngài là một vị sư, ngài ở trong cái chỗ đó an tịnh, ngài tu như vậy hay quá đi, thành đạo rồi, ngài thay thế cho tôi nuôi bài con 7 ngày thôi, ngài nuôi không nổi, thấy không? Chiên xào giặt quần giặt áo, ông này la chỉ kia chửi cũng phải chịu theo mà để nuôi, thấy chưa? Cái đó là một cái cơn nhồi quả điêu luyện tâm thức mà quý vị ngay trong gia đình đã làm rồi, mà hẳn nhất là quý vị bô lão đã qua hết rồi, thấy rõ ràng cái nhiệm vụ mình đã thực hành rồi. Bây giờ mình phải thực hành một cái nhiệm vụ sáng suốt hơn nữa, là phần hồn phải trở về với mình. Mình là chủ của cái tiểu thiên địa này, của cái thể xác này, nhưng mà không biết tánh chất thực chất của trong đó là sao. Có ánh sáng mà mình cứ chờ ánh sáng ban ngày thôi. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi chỉ tắt đèn mà thiền, nhắm con mắt thấy ánh sáng, cái đó mới thật sự là cái ánh sáng.
Xong tu
nha.
Thì tôi thấy thì là như thế có thể khó là thực hiện. Riêng tôi thì tôi sẽ khó. Vì là có khi mình nó thanh thiện trong thân an tâm mình. Nhưng mà trong gia đình hay là sau nó làm cho mình mất cả cái an tâm đó. Bây giờ xin tám giải thích là làm cách nào tu.
Cho nên cụ mới thấy rằng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã giải hồi nãy đó, cái nguyên lý Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cụ thấy không? Khi cụ bước vô đời, cụ cũng nằm ở trong đó mà thôi. Cụ không có bỏ mấy cái đó được. Cụ nói tôi bây giờ tôi muốn thanh tịnh tôi mới tu được. Không phải vậy. Cái đó còn chấp. Với đời, đời là bãi trường thi, mà trong đời có đạo, Nếu không có đời ngày nay chúng ta đâu có đi tìm con đạo, con đường đạo. Thấy chưa? Vì những cái sự trở lực đó mà chúng ta thực hiện, và thực hiện đời đạo sống tu. Đời thì tôi làm trọn lành, những cái gì đời muốn tôi phải làm, hoàn tất mọi sự việc, cũng như là trong lúc tôi thiền. Mà tôi làm lỡ dở tôi bỏ là tôi có lỗi, tôi động. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này đối với cụ lớn tuổi, và cụ hành thiền, cụ vẫn làm việc đời, và cụ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, cụ mới thấy rằng cụ quán thông đời, mà trong đời có đạo. Nếu không có cha mẹ chúng ta, ngày nay đâu có chúng ta ngồi đây mà để nghe đạo, mà để hỏi đạo. Thấy chưa? Cho nên chúng ta chưa quán thông mà thôi, vì còn chấp hay là còn mê. Chúng ta không chấp không mê, và luôn luôn giữ tâm tịnh, trung dung, để giải quyết tất cả những sự động loạn. Thì những sự động loạn đó trở nên gì? Tịnh. Có làm nó mới có tịnh chứ, không làm làm sao tịnh. Thì chúng ta hành thiền để làm, cụ thấy không? Đừng yên ổn gì mà bịt cái lỗ tai gì. Phải không? Phải động không? Bịt nó động hết. Mà sau cái động là cái tịnh. Rồi nằm hít thở chi, nó yên như vậy sao lại hít thở? Cho nó động, sau cái động nó đi tới tịnh. Tịnh là gì? Tịnh là chấn động vô cùng mới kêu bằng tịnh. Cụ dồn bầu trời thế giới sáng suốt đó, thấy cái ánh sáng đó ở đâu đến? Do chấn động vô cùng nó mới chiếu xuống như này. Thấy chưa? Nó kêu bằng tịnh, chứ không phải tịnh là chết cũng như khúc cây, đó là tịnh, không phải. Cho nên họ lầm ở chỗ đó. Cái chấn động lực vô cùng mới là sáng suốt, sáng suốt mới là tịnh, mà tịnh trong sáng suốt. Thành ra cái phương pháp ở đằng này nó là đời đạo sống tu. Gặp nghịch cảnh nhiều chừng nào, học bài nhiều chừng đấy, đó là kính kinh vô tự, để mở những cái khuyết bị kẹt ở trong khối óc của chúng ta. Thì cũng xét lại cái quá trình từ nhỏ đến lớn, cụ đi học tới ngày nay, cụ đã vượt qua biết bao nhiêu trở lực. Và cụ đọc lại cái cuốn kinh quá khứ, cuốn kinh vô tự đó, thì quý giá vô cùng, mà chính cụ mới đem tài liệu đó để quán thông cái tình trạng hiện lại, hiện tại và tương lai. Cụ thấy không? Như chúng ta trì trong cái Nam Mô Di Đà Phật. Vì hồi nào giờ chúng ta rước những sự động loạn vô khối óc và vô ngũ tạng nhiều quá. Bốn giờ chúng ta trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để thống nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì bên trong nó một loạt thôi, khi nó đi đến đâu nó cũng thấy tất cả là cái nguyên lý đó, không có cách biệt và không có dị biệt nữa. Đó. Nhưng mà trình độ không mua không bán được, phải hành mới đến. Bây giờ ông Phật đã thành công, bây giờ chúng ta phải hành mới có sự thành công. Là nó không có xin được của ông Phật, và chính của ta có, chúng ta phải sử dụng để tiến thân. À, ý niệm, niệm thường niệm vô biệt niệm, niệm thường niệm, bởi vì mình lập lại trật tự, bởi vì cọng cỏ nó cũng nằm trong đó mà nó không biết, nó nói tôi khác người khác, chứ nó cũng đang tiến hóa, và mình cắt nó cũng phấn đấu để nó trong cái định luật sanh trụ hoại diệt và tiến hóa, nó cũng ở như mình vậy, cũng định luật cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó chưa ý thức được. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta niệm ở trong này nó có lục căn, lục trần, tim gan tỳ với phế thận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu. Mình theo ma nó theo ma, mình theo Phật nó theo Phật. Cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tất cả chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này đồng nhất. Cho nên nó biến cái tiểu thiên địa này, cái quốc gia này trở thành xa vệ quốc. Thấy chưa? À, chúng ta ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt này kia kia nọ, trong này nó chờ sự dẫn dắt tiến hóa của chính mình. Con người sanh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Trước kia chúng ta tưởng là hưởng thụ, bây giờ tôi thấy rõ rồi. Uống một ly nước, chút nữa một giọt nước cũng phải trả lại, đâu có giữ được. Không có giữ được cái gì hết. Thì ăn cái gì cũng phải trả, có giờ có giấc hết, không có lộn xộn được. Thế ha? À, cho nên cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt, chứ không phải mình sắp đặt. Cái gì mà ta muốn khó thành, nhưng mà tự nhiên bất ngờ nó lại thành. Đó là vậy. Cho nên có sự sắp đặt của bề trên hết, thì chúng ta bị an tâm và lập lại trật tự, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ rằng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, đã và đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì ở tâm thức nào cũng là có thể tiến hóa tới vô cùng và không có trì trệ nữa. Nên những vị bô lão mà tu pháp này rồi sau này siêng năng lắm, cũng như cậu thanh niên. Vì những vị bô lão lập lại trật tự rồi, ngài đi về đâu? Trở về vị trí của một tiên đồng, đâu có còn cụ già nữa. Nhưng mà tuổi trẻ là những cụ già sắp tới. Cho nên luôn luôn an tâm tu học trong cái thực chất sẵn có của chính mình, và học cái kinh vô tự sẵn có của chính mình. Ai có còn gì thắc mắc nữa?
Thưa thầy đó, có bao nhiêu pháp môn cả tòa thiền? Pháp môn tu thiền có bao nhiêu?
Pháp môn tu thiền thì nhiều lắm, mỗi người một cách. Bây giờ mỗi người có người ta dòm hình Thích Ca gì họ ngồi họ cũng nói tôi tu thiền. Nhưng chúng tôi là tìm ra một cái đường lối, vì phải trước hết tự trị bệnh cho mình. Đó, nằm ở trong cái y lý hết. Cái phương thiền của chúng tôi nằm trong cái y lý. Ít nhất tôi phải đạt được cái hữu ích cho cơ thể. Còn phương thiền nhiều lắm. Nhiều phương thiền người ta vô, người ta hành khổ, cho nhồi quả, cho thiệt khổ, khổ cực mới chỉ cho tu thiền. Không có dễ gì mà người ta chấm cho tu thiền. Nhưng mà bây giờ cái cơ hội này Thượng Đế đã ân xá và cho con người có cơ hội. Nam phụ lão âu, nếu biết thiền và biết niệm Phật thì phần hồn sẽ được cứu. Trong kỳ tới sẽ lâm đại nạn, không ai cứu nổi, bằng mình tự cứu. Tới lúc đó mới thấy rõ. Bệnh nhiều chứ, nhiều người nhiều cái bệnh nan y mà họ thiền hết rồi họ giảm bớt. Có nhiều người hết hẳn luôn. Vì cái tánh, bệnh do tánh sanh. Cái tánh họ khắc khe với người khác, tánh họ ham ăn ham nhậu, bây giờ họ bớt hết rồi đó, bệnh gì nữa. Bệnh do tánh sanh, mà tướng do tâm phát. Có gì thắc mắc? Cái đó tôi cũng có giúp, mà tùy theo người. Người có tu mới được. Còn người quá động loạn hơi khó khăn. Người có tu của chúng tôi đó, nó có phần nhẹ thì chúng tôi có thể giúp được. Thì chị dễ làm lắm, chị thiền đi, rồi chị cầu nguyện cho người được tai qua nạn khỏi. Chị lần lần thấy ở nhà nó thay đổi. Chị có thiền, bây giờ ở đây mà chị thiền thì mượn cái ý chí của chị mới xây dựng giúp đỡ cho người nhà được. Đó. Bởi vì nó đồng với nhau. Có nhiều người ở bên này nghĩa là chồng ở trong trại cải tạo, nó thiền đi, ở bên Paris thiền đi, thiền rồi để xin cho ông chồng ra, rồi bây giờ về đó, có gì đâu, rồi bảo đảm qua nữa. Bởi vì ăn thua cái thiện chí của người nhà mà thôi. Được, để chút nữa, để chút nữa cô truyền sẽ chỉ dẫn. Chị thiền một thời gian rồi chị phải ăn chay rồi chị mới cứu được. Cho nhẹ, cho nhẹ thì bên đây này người ta chuyển dùm cho chị được. chị thiền một thời gian á, chị đổi tánh và tánh chị sẽ bớt nóng, vì tánh chị nóng. Chị thấy không? Sẽ đổi cái tánh nóng. Nếu chị nóng nữa, cổ nó sẽ lớn. Ha. Cho nên nhân dịp bữa nay cũng là chuyện may mắn cho chị nhiều lắm. Chị thiền đi, chị thấy con người nó thay đổi. Chị sẽ sử dụng cái nóng chị hướng về người ở nhà dễ dãi hơn. Ở đây chúng tôi không có, tôi không có đem đồ thực hành, vì chúng tôi ở đây chưa có một cái chỗ, cái nơi nào. Vì ở xứ Mỹ cũng không phải dễ, có những người bạn đạo tu đồ rồi đó, rồi mình mới giúp họ được. Chứ còn đây người ta phải có giấy phép đồ mới chăm được. Mà kỳ này tôi đi tôi không có, không có tiền. Có vị nào thắc mắc không? Nhưng mà cái này á, tu cố gắng tu thì tự nhiên nó phải chuyển qua ăn chay à. Vì nó thấy đối với cơ thể không có ích, thì càng ngày nó càng thanh tịnh, nó thấy con thú ăn bậy quá, nó ăn thú nó bị bệnh thêm. Cho nên vô nhà thương thấy người bệnh toàn là người ăn thịt không à. Cái hồi ban đầu tôi tu rồi tôi có ăn cái cà với chén cơm thôi à. Đó, rồi lúc sau này tôi mới thanh tịnh và tôi thấy rõ tôi phải cứu. Tôi mới ăn chút mặn, trong lúc dọn ra là tôi dòm, là tôi cứu cái nào là tôi cứu cái đó luôn. Tôi kêu bằng độ nha, không có ăn. Thế bây giờ cụ cứ trì Nam Mô Di Đà Phật thét rồi cụ ăn rồi cũng thét rồi cũng chê, cũng không muốn ăn mặn nữa. Cho nên cái kỳ này là cái kỳ gấp rút cho mọi người phải ăn chay để thanh nhẹ và để giải quyết những cái chuyện nó sẽ sắp xảy tới, khổ lắm. Chứ không phải mình thấy mình sung sướng đâu.
Trước kia mình có thì ăn mặc ở bên đây.
Dạ. Nhưng
một ngày ở tô đó thì tự nhiên
không thích nữa. Thích ăn chay. Ăn chay nó đối cơ thể tốt, bởi vì mấy chục năm rồi không có ai trị bệnh. Mình là y sĩ chánh, phải tự trị bệnh. Khi cụ đổi cái thức ăn rồi, con người gì đó, cụ nó lại khỏe nhiều. Chứ mà ăn chay nó không có hại, bởi vì mình mấy chục năm ăn mặn rồi, ăn thịt nhiều quá rồi. Rồi bây giờ mình ăn qua chay cái con người nó khỏe cái đó.
Ăn chay ăn quá gì tốt,
thiếu gì ở đây thì phong phú quá, đủ protein, đậu hũ nè, bơ nè, phô mai, đủ thứ ở đây đâu có thiếu gì. Ăn chay mà mập, ăn chay mà mập. Ở đây chắc quý vị cũng biết cụ Nguyễn Thành Niệm ở Việt Nam á, biết không? Biết không? Ông ăn chay trường, mập và bệnh ông hết. Rồi giờ rủ ăn mặn không ăn. Ăn chay trường, mập như Mỹ. Ăn đủ thứ. Không có được. Không được. Cái của chúng tôi rất đơn giản. Cụ thấy cụ làm có hai cái pháp đó thôi. Cụ thấy cụ khỏe.
Chúng tôi phải làm thế nào? Có chân sư ở cái cạnh.
Không, chân sư là chính mình. Cô đồng ý nhận cái pháp này để cứu cụ hay là không, cứu cái xác này hay là không, cũng như cụ có chiếc xe hơi mà cụ chỉ săn sóc nó hay là không. Cái đó là cái quyền của cụ, chứ đâu có chân sư ở bên cũng không nghe lời đâu. Khi mình ý thức được mình là chân sư, phần hồn là chủ mà. Pháp này pháp của mình, không phải pháp của người khác. Thấy không? Người ta chỉ mắc cái đường mình đi, và họ đã và đang đi, và mình tự đi, thì mình mới không bị người ta lừa gạt. Cụ làm sao cụ biết đó là chân sư? Cho nên ở Việt Nam sư này gạt đã tới sư khác gạt, thiếu gì báo đăng hồi trước đó. Thấy không? Cho nên mình không có nên bị lừa gạt, mà mình phải làm chủ chính cái pháp này của tôi. Và nếu ông tu lâu hơn, tôi có quyền phê bình ông, đứng ở trong cái tâm thức bình đẳng, phê định, phê bình thẳng thắn mới học hỏi. Thành ra chúng tôi ở bên Mỹ này, ở Los Angeles có những cái hội ái hữu quy kỳ, mỗi tuần bạn đạo nó họp với nhau ngồi phê bình thẳng thắn. Chú nào nói dốc là nó nói chập cái phải nhìn lỗi, nhận lỗi rồi tôi nói vậy đi. Đó. Thành nó vui lắm. Cũng nhiều chú cũng coi sách nói dốc đủ thứ rồi nó bị nó sửa nó tiêu hết. Tôi thấy càng ngày càng trở về với thực chất. Thì con người nó trẻ vui, nó không có sự phức tạp nữa. Cho nên cụ ở đây chúng tôi có cái pháp để cho cụ niệm Phật, mà cái kia cụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, đó cụ cũng có một cái thành quả về cái phần điển á, nó chiếu được lại cái phim hồi xưa. Nhưng mà bây giờ ở đây cụ tập trung thì cụ thấy lại nó xuất sáng ra, và nó sẽ quên những cái chuyện đó đi. Bởi vì nó còn chậm, nó mới mở tới chỗ đó thôi. Bây giờ cái Nam Mô A Di Đà Phật này là co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không có cho mở miệng, không mở miệng, tiện trong tâm nghe trung tâm bồ đạo, dùng ý chí tập trung trung tâm bồ đạo, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không, co lưỡi răng kề răng nó sẽ thay đổi, bởi vì cái khối óc của cụ chưa có mở. Cụ làm cái này nữa, tập trung cái này đó. Dạ, để chút nữa mấy cô truyền này chỉ nha. Hả? Bịt cái này đó, để cái chấn động lực nó mạnh đi, thì lúc đó cụ niệm cái ý niệm là nó xuất phát đi ra, chứ không có lưu ở trong tâm. Đó. Tập cái phương pháp của chúng tôi chừng 6 tháng rồi cụ thấy nó thay đổi rồi. Cái soi hồn này nè, chỉ cho rõ ràng. Mấy cô. Dạ. Mình nào muốn học thì tới kia ngồi thì chỉ. Tốt chứ, rồi lần lần nó trụ lên trên này là nó hết nghe tiếng tim đập rồi. À, bằng đầu ồ ồ đó là cái gan nóng đó, giờ giải quyết được cái gan rồi đó, rồi đi tới cái âm thanh của cái tim, rồi cái tim này mà nó cái pháp luân cụ làm cho nó đúng rồi á, nó lên hết bộ đầu rồi nó trụ ngay trung tim, lúc đó cái tim không có nghe nữa mà lại đó đó. Cái trượt điện nó chạy như có gì đó. cái triệt điển nó chạy, rồi lần nó mới đổi tướng. À, ngứa cũng niệm Phật, cũng niệm Phật à, ngứa cũng niệm Phật.
Không, bây giờ phải ăn cây liền để cứu cái bệnh. Và phải đi cho bác sĩ con này. Tôi kêu cũng có chương trình bệnh bệnh. Cái này tôi thấy chim nó đập mau quá. Tánh của tụi cũng dễ nóng lắm. Tôi tránh những chuyện đó. Nóng nó mở cái gần mình này vô mà.
Nhưng từ bây giờ là chúng tôi cũng như là tự tu tâm tánh nhiều lắm.
Xăm chỉ nó đi như chỗ nào thì đâu có thấy. sau đó cái ra đi bằng cái phần hồn, không phải ra đi bằng lời nói này cũng bỏ lại chứ nhé, đem đi được. Đó thì cố gắng gì làm 6 tháng thì thấy người nó thay đổi, lúc đó cũng bắt đầu thích thú thì làm cái điều kia được lúc hai.
Thank you.